Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa sống trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vô.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Kính thưa quý thính giả, chúng ta tiếp tục bài học Kinh Thánh theo Thư Gia Cơ hôm nay, bài thứ 19, với đề tài Nhẫn nại chờ đợi Chúa. Căn cứ trên Thư Gia Cơ chương 5, từ câu 7 đến câu 12, chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng, vì kỳ Chúa đến gần rồi. Hỡi anh em, chớ oán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán. Kìa, đấng xét đoán đứng trước cửa. Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Anh em biết rằng, những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người, vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Hỡi anh em, trước hết chớ có thề, chớ chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật khác mà thề, nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, hầu cho khỏi bị xét đoán. Để nghiên cứu phân đoạn Kinh Thánh này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi và gợi ý sau đây. Câu hỏi thứ nhất, xin kể ra các lời khuyên của tác giả trong phân đoạn Kinh Thánh từ câu 7 đến câu 11, và cho biết đặc điểm của những lời khuyên đó. Câu hỏi thứ nhì, bạn có thấy sự liên hệ nào giữa phần trước, tức là từ câu 1 đến câu 6, với phân đoạn này không? Mối liên hệ đó là gì? Câu hỏi thứ ba, xin kể ba ví dụ hay ba hình ảnh sứ đồ Gia Cơ dùng để khích lệ độc giả trong phân đoạn này. Ba ví dụ này có điểm nào giống nhau? Câu hỏi thứ tư, điểm giống nhau trong ba ví dụ trên dạy chúng ta điều gì? Câu hỏi thứ năm, hy vọng của người theo Chúa hay kết quả cuối cùng của người theo Chúa là gì? Câu hỏi thứ sáu, xin cho biết ý nghĩa của những chữ mưa đầu mùa và cuối mùa trong câu 7. Câu hỏi thứ 7. Theo câu 9, tại sao giữa những lời khuyên nhẫn nhục chờ đợi, Gia Cơ lại thêm vào lời khuyên chớ oán trách? Câu hỏi thứ 8. Trong câu 10, Gia Cơ bảo các tín hữu hãy lấy gương chịu khổ của các vị tiên tri để noi theo. Xin cho biết gương chịu khổ của một tiên tri mà bạn biết. Câu hỏi thứ 9. Xin đọc Gióp chương 1, chương 2 và chương 42. Rồi cho biết ông Gióp đã nhịn nhục như thế nào và kết quả là gì? Câu hỏi thứ 10. Bạn học được điều gì qua phân đoạn này và bạn sẽ áp dụng như thế nào vào đời sống? Trong phân đoạn Kinh Thánh từ câu 7 đến câu 11, sứ đồ Gia Cơ nói cho con cái Chúa bốn lời khuyên sau đây. Thứ nhất, hãy nhịn nhục, theo câu 7. Thứ nhì, hãy nhịn nhục và bền lòng, theo câu 8. Thứ ba, chớ oán trách nhau, theo câu 9. Và lời khuyên thứ tư là hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói để làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình, theo câu 10. Tất cả những lời khuyên này đều liên quan đến sự nhịn nhục hay kiên nhẫn, mặc dù lời khuyên trong câu 9 nói về than phiền, oán trách hay làm bằng, nhưng cũng có liên quan đến sự nhịn nhục hay nhẫn nại. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn trong phần giải thích sau đây. Phân đoạn trước, tức là chương 5 từ câu 1 đến câu 6, là lời cảnh cáo dành cho những người giàu mà gian ác. Đây là những người không tin Chúa, bóc lột người khác. Có thể một số người bị bóc lột này là độc giả của Gia Cơ. Do đó, một mặt sứ đồ Gia Cơ lên án những người giàu bóc lột người khác, đồng thời ông cũng khuyên độc giả hãy kiên nhẫn, nhịn nhục và chờ đợi. Vấn đề gồm hai phần. Người gian ác sẽ bị hình phạt, nhưng người lành phải kiên nhẫn, chịu đựng. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho chúng ta hôm nay. Nhiều khi chúng ta tự hỏi tại sao người hiền lành, công chính cứ bị hiếp đáp, còn người ác cứ hưng thịnh. Câu trả lời của Chúa là người ác trước sau gì rồi cũng bị hình phạt, còn chúng ta là người công chính hãy kiên nhẫn chờ đợi. Ba hình ảnh sứ đồ Gia Cơ dùng để khuyến khích độc giả nhẫn nhục chờ đợi là: thứ nhất, người làm ruộng; thứ nhì, các tiên tri; và thứ ba là ông Gióp. Trong cả ba ví dụ, điểm Gia Cơ nhấn mạnh là kết quả sau cùng. Người làm ruộng chờ đợi để được sản vật dưới đất, các tiên tri đã chịu khổ để cuối cùng được kể là người có phước. Và đối với sự nhẫn nhục của ông Gióp, Gia Cơ bảo, chúng ta hãy nhìn xem kết cuộc mà Chúa ban cho người, theo câu thứ 11. Điểm tương đồng trong ba ví dụ này nhắc chúng ta nhịn nhục chờ đợi, vì kết quả sau cùng mới là điều quan trọng. Người đời thường nhấn mạnh đến hiện tại và những gì mình thấy trước mắt, nhưng người theo Chúa có cái nhìn xa hơn. Chúng ta biết rõ ràng cuối con đường chúng ta đi có gì, và đó là điều chúng ta theo đuổi. Đối với người theo Chúa, hy vọng đó là ngày Chúa trở lại. Gia Cơ viết, hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến, theo câu 7. Trong ví dụ về nhà nông, Gia Cơ nói về mưa đầu mùa và cuối mùa. Trong vùng Palestine, mưa đầu mùa vào khoảng tháng 10 và 11 dương lịch, ngay sau khi gieo giống, và mưa cuối mùa vào khoảng tháng 4 và 5 dương lịch, trước mùa gặt. Cả hai mùa mưa này đều cần thiết cho việc đồng áng. Nhà nông lúc nào cũng biết rõ điều này, nên cho dù ai có nói gì đi nữa, người làm ruộng biết kết quả tất nhiên của việc trồng trọt. Người theo Chúa cũng vậy. Họ biết kết quả tất nhiên của việc theo Chúa. Kết quả đó cũng chắc chắn như việc ngày mai mặt trời sẽ mọc. Vì vậy, chúng ta sẽ nhẫn nhục chờ đợi. Chúa Giê-xu cũng dùng hình ảnh này để nói về nước trời trong Phúc Âm Mác chương 4, câu 26 đến câu 29. Kết quả tất nhiên sẽ đến, như hạt giống gieo vào lòng đất sẽ sinh hoa kết quả. Lý do khiến chúng ta nhẫn nhục chờ đợi chẳng những là vì Chúa chắc chắn sẽ trở lại, nhưng ngày Chúa trở lại cũng rất gần. Gia Cơ nói, kỳ Chúa đến gần rồi, theo câu 8 phần B. Sứ đồ Gia Cơ chẳng những bảo chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, nhưng ông bảo chúng ta cũng bền lòng, nghĩa là kiên tâm không nao núng vì bất cứ khó khăn gì. Giữa những lời khuyên nhẫn nhục chờ đợi, Gia Cơ thêm vào câu chớ oán trách, câu thứ 9. Vì phản ứng ngược với nhẫn nhục chờ đợi là oán trách hay lầm bầm, hay nói những lời than vãn. Thiếu kiên nhẫn, chúng ta dễ oán trách Chúa và oán trách nhau. Oán trách cũng hàm ý cay đắng, giữ trong lòng, không nói ra nhưng lại phiền trách. Người theo Chúa không nên giữ thái độ đó, vì đấng xét đoán đứng trước cửa. Câu 9 phần B. Đấng xét đoán là Chúa, và đứng trước cửa nghĩa là ở rất gần. Lời khuyên của Gia Cơ ở đây có thể diễn dịch như sau. Anh em đừng nên cay đắng lẫn nhau nữa, hãy đợi đến lúc Chúa đến, Chúa sẽ phân xử, và Chúa cũng sắp đến rồi. Hai gương chịu khổ tiếp theo là các vị tiên tri và ông Gióp. Một trong những vị tiên tri nổi tiếng về chịu khổ trong Cựu Ước là tiên tri Jeremy. Jeremy chương 20, 32 và 38. Gia Cơ bảo chúng ta lấy đó làm mẫu mực cho mình, hàm ý bảo chúng ta hãy có tinh thần chịu đựng như các vị tiên tri, dù bị hiểu lầm hay ngược đãi. Trong gương nhịn nhục của Gióp, Gia-cơ nói đến cái kết cuộc mà Chúa ban cho người. Kết cuộc đó được mô tả trong sách Gióp chương 42, từ câu 12 đến câu 17. Để có thể nhẫn nhục chịu đựng trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta cần nhớ rằng kết quả sau cùng mới quan trọng. Nếu biết rằng sau những gian khổ Chúa sẽ ban thưởng, chúng ta sẽ vui vẻ chấp nhận gian khổ và thử thách trong đời sống. Thật ra nhiều khi thử thách chính là cách Chúa dùng để ban phước cho chúng ta. Kết luận phần này, sứ đồ Gia-cơ viết, Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Câu 11 phần B. Đây là một thực tế quan trọng mà người theo Chúa cần ghi nhớ. Để có thể chịu đựng trong mọi hoàn cảnh, hãy nhớ rằng Chúa sẽ sớm trở lại để xét xử mọi người cách công minh và Chúa cũng là đấng đầy tình thương. Đặt lòng tin nơi Chúa sẽ không còn gì đáng cho chúng ta lo âu, sợ hãi hay buồn rầu. Trong bối cảnh có những người cậy quyền thế, tiền của để lấn lướt, bóc lột người khác và dối trá mà vẫn mong chiếm được lòng tin của người khác bằng cách thề thốt dựa trên những điều có giá trị vững chắc. Sứ đồ Gia-cơ đề cập đến vấn đề này trong một câu ngắn để khuyên con cái Chúa không theo cách sống của những người này. Đó là lời khuyên về vấn đề thề thốt. Trong câu 12, ông nói, hỡi anh em, trước hết chớ có thề, chớ chỉ trời chỉ đất, cũng chớ chỉ vật khác mà thề, nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, hầu cho khỏi bị xét đoán. Lời dạy của Gia-cơ trong câu này có nghĩa gì? Câu này có cấm chúng ta thề trước pháp luật không? Tại sao như vậy? Câu 12 này là phần nhắc lại lời dạy của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, từ câu 33 đến 37. Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề mình. Song ta phán cùng các ngươi rằng, đừng thề chi hết, đừng chỉ trời mà thề vì là ngôi của Đức Chúa Trời, đừng chỉ đất mà thề vì là bệ chân của Đức Chúa Trời, đừng chỉ thành Jerusalem mà thề vì là thành của vua lớn. Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. Song ngươi phải nói rằng, phải, không, không, còn điều người ta nói thêm đó bởi nơi quỷ dữ mà ra. Lời dạy của Chúa Cứu Thế Giê-xu và lời khuyên của sứ đồ Gia-cơ đều không có ý cấm chúng ta tuyên thệ trước pháp luật, nhưng chỉ nhắc chúng ta phải thành thật trong lời nói, không nên lợi dụng những lời thề thốt để nói dối. Như vậy, nguyên tắc trong lời dạy này là gì? Và chúng ta áp dụng nguyên tắc này vào đời sống hàng ngày thế nào? Nguyên tắc chúng ta ghi nhận ở đây là nói thật và nói thẳng mỗi vấn đề, không nói úp mở hay thêm bớt. Nếu thề mà không giữ lời thề, chúng ta sẽ bị xét đoán theo luật của Chúa. Xuất Ai Cập ký chương 20 câu 7 chép, ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Chúng ta cần cẩn thận trong cách sống của mình, vì Chúa là đấng biết rõ mỗi một chi tiết của đời sống chúng ta. Ngày nay có thể chúng ta không chỉ trời chỉ đất mà thề, nhưng nếu chúng ta xưng mình là người tin Chúa mà có đời sống đi ngược lại với niềm tin, thì đó cũng là một cách thề dối.